Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau đó Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng ngợi bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại trên người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Hỡi ai nương tựa đứng tối cao và núp bóng đứng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Anh chị em rất thân mến, đó là lời Thánh Vịnh 90 mà Thánh Clemente thường rất hay cầu nguyện, nhất là những dịp Ngài đi hành hương đến Roma, đi hành hương mà là đi bộ những ngày dài rất nguy hiểm, thì Ngài đặt hết niềm tin vào Chúa. Khi tóm tắt về cuộc đời của Ngài, cuộc đời đến thánh trong phục vụ, thì Đức Nguyên Bề Trên Tổng Quyền, bây giờ là Đức Hồng Y Joseph Tobin của Tổng Giáo phận New York, kế bên New York, Ngài mô tả thế này: Thánh Clemente không làm những phép lạ lầy lưỡng để người ta có thể xô nhào tới, nhưng cuộc đời của Ngài là một sự gắn bó với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa, đồng thời cả cuộc đời dấn thân phục vụ vì tin mừng. Và đó là con đường đến thánh của Ngài. Và trong thời đại của Thánh Clemente rao giảng tin mừng trong một bối cảnh mà thế giới thù nghịch với hội thánh, với các dòng tu, thế mà Thánh Clemente vẫn đứng vững nhờ sự tin tưởng và cầu nguyện với Chúa, yêu mến Thiên Chúa. Lòng nhiệt huyết cầu nguyện gắn bó với Thiên Chúa được đặt nền tảng trong hai cái nôi, đó là gia đình và đan viện. Clemente được sinh ra trong một gia đình có 12 anh chị em. Ngài là người con thứ 9. Mẹ Ngài là cụ cố Maria Stier, một người mẹ đạo đức và hướng dẫn con cái trong đời sống cầu nguyện. 5 tuổi thì Ngài chứng kiến những chiến tranh tàn khốc ở đất nước của mình. Rồi 7 tuổi, Ngài không bao giờ quên biến cố mà Chúa gọi cụ cố của Ngài, ông cố, về với Chúa. Đó là một sự mất mát lớn. Và trong cái bối cảnh đó thì mẹ của Ngài mới dẫn Clemente, một cậu bé mới 7-8 tuổi, đến trước thánh giá Chúa Giêsu và nói rằng: "Này con, từ nay người này sẽ là cha của con, và con cố gắng đừng làm việc gì để làm phiền lòng Ngài." Và tuổi thơ của Clemente được nuôi dưỡng trong đời sống cầu nguyện. Clemente cầu nguyện không phải là khi rảnh mới cầu nguyện, mà là cầu nguyện liên tục. Rồi tuổi thơ cũng như thời niên thiếu của Clemente vất vả vô cùng. Nhưng mà đến năm 24 tuổi thì Ngài khao khát muốn dâng mình cho Chúa, và là trong đan viện xin gia nhập vào đan viện Tivoli. Rồi 2 năm sau, Thầy còn muốn xin dấn thân xa hơn, là xin vào sa mạc để cầu nguyện, để ở riêng với Chúa. Và Ngài nói rằng: "Sống trong sa mạc để gắn bó thiết thân với chân Thiên Chúa, nơi vắng vẻ để phục vụ Thiên Chúa." Hình ảnh ở trong sa mạc có một hình ảnh mà Thiên Chúa thần hiện, đó là khi ông Môi-se đang chăn cừu ở trong hoang địa, trong sa mạc, thì Thiên Chúa hiện đến. Bụi gai đang bốc cháy và Môi-se rón rén để đến, và từ bụi gai tiếng Thiên Chúa hô lên: "Môi-se, Môi-se, hãy cởi dép ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh." Nơi sa mạc đó bây giờ Thiên Chúa thần hiện và trở thành một nơi linh thánh. Cởi dép ra. Người đi tu đi vào trong tu viện, bắt đầu một hành trình, tức là bỏ ý riêng của mình, bỏ công việc của mình, bỏ chương trình kế hoạch riêng của mình, tức là cởi dép ra để ở riêng với Thiên Chúa, để được yêu mến và Thiên Chúa yêu mến. Để rồi Chúa dùng con người đó để phục vụ Chúa, phục vụ những người nghèo. Khi ở trong đa viên, ở trong sa mạc, thì Thánh Clemente khám phá ra rằng mình muốn được khao khát đi dấn thân, đi truyền giáo. Và Ngài không ngại để trình bày với bề trên đan viện rằng cho Ngài được đi tìm một dòng truyền giáo để có thể dấn thân cuộc đời mình trong việc loan báo tin mừng. Và bề trên đồng ý để Ngài rời tu viện. Và những năm sau đó là những hành trình tìm về Roma, đi hành hương để đi tìm cho được một dòng tu phù hợp với ước nguyện của mình. Và cùng với một người bạn, Tadeusz Hoops, hai người tìm đến dòng Chúa Cứu Thế và xin gia nhập dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Clemente và người bạn cha Tadeusz Hoops vào nhà dòng trong một năm mà làm tập viện, rồi chịu chức phó tế, chịu chức linh mục trong vòng một năm. Sau đó khi sau khi chịu chức xong thì được Thánh Alphonso sai đi về bên châu Âu để thành lập dòng. Trong một cái sự non trẻ, non nớt như thế, nhiều khi anh em còn ngờ vực, không biết hai người này mới mẻ quá, còn non tơ quá, không biết có làm gì được không. Thì Thánh Alphonso viết rằng: "Đây, hai người trẻ này sẽ mang nhiệt huyết ra đi, và hai người sẽ có một sinh khí mới. Sinh khí mới đó chính là Chúa Giêsu, sự sống mới được khơi nguồn từ Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu đã sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng, anh em hãy ra đi rao giảng tin mừng. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." Và hai đứng Clemente và Tadeusz đi về bên Ba Lan nơi Sepenon bắt đầu hành trình rao giảng tin mừng. Nơi đó trước đây là vì chiến tranh tàn phá ác liệt. Khi đến nơi, mọi sự hoang tàn, số người đến dự lễ ít lắm. Nhưng mà với sự hiện diện của Thánh Clemente, những năm sau đó, những toàn bộ châu Âu quay trở về để đi hành hương tại Sepenon, khởi đi từ những con số ít ỏi lên những con số hàng trăm ngàn người. Trong nhà thờ, mỗi ngày có 5 bài giảng, 5 thứ tiếng khác nhau. Tức là với tâm hồn nhiệt thành, với việc cầu nguyện với Thiên Chúa và Ngài làm việc một cách quần quật, không biết mệt mỏi. Nhất là Ngài chìm đắm trong cầu nguyện, lãnh đạo của Ngài là chiêm điện trong hoạt động và hoạt động trong chiêm điện. Và với sự chiêm điện đó, với cung cách rao giảng tin mừng trong một phong cách mới, và sau khi rao giảng là ngồi tòa giải tội, có khi ngồi tòa đến mệt lạ nhưng vẫn ngồi. Và người ta mô tả rằng Thánh Clemente Hoffmeister có một cái nhìn xuyên thấu tâm vào, tức là cái tòa giải tội đó, cái tâm vào xuyên thấu lòng người, nhìn nghe mà thấu được lòng của nhân. Khi ngồi tòa giải tội thì Ngài có phương châm là Ngài nói với Thiên Chúa về tội nhân hơn là nói với tội nhân về Thiên Chúa. Những khi mà người xếp hàng sự tội đông quá, không thể nói được nhiều, thì Ngài nói hãy để Chúa Thánh Thần nói với anh chị em. Tuyệt vời. Rồi khi phục vụ như thế, đến một lúc mà Sepenon bị đóng cửa, tức là chính quyền không cho hoạt động nữa, đóng cửa, cả một cái trung tâm lớn như thế bị đóng cửa, thì Ngài bình thản, Ngài nói nếu như Chúa không muốn chúng ta hiện diện nữa thì thôi, lại rời Ba Lan, đi qua Áo, qua Tiệp, qua Bỉ, qua Pháp, rồi từ Pháp dòng cho có thể qua Bắc Mỹ, qua Canada, rồi từ Canada dòng đến Việt Nam. Như vậy dòng chú thế Việt Nam chúng ta thụ ơn Ngài, mang ơn Thánh Clemente, vị sáng lập đấng tổ phụ thứ hai sau Thánh Alphonso, mang dòng chú thế ra ngoài nước Ý, đến châu Âu, đến Bắc Mỹ và đến Việt Nam. Chúng ta có mặt hôm nay để mừng lễ Ngài, mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật trên trời của Ngài. Hôm nay là ngày mà kết thúc năm thánh, 200 năm kỷ niệm sinh nhật trên trời. Cha bề trên tổng quyền Michael Brill, Ngài đúc kết, Ngài nói: thời Thánh Clemente, Ngài đã phục vụ trong khó khăn, vất vả, khó nhọc. Và thời Ngài cũng xảy ra dịch bệnh, đó là dịch cháy rận, dẫn đến cái chết của người bạn thân và anh em trong tu viện, đó là cha Taylor Cooks. Và cái chết đó làm cho Thánh Clemente buồn lắm. Trước đây 200 năm thì bây giờ năm nay tổ chức năm thánh mừng Ngài sinh nhật 200 năm trên trời, lại thế giới lại xảy ra dịch bệnh Corona. Theo bề trên tổng quyền, Ngài nói trong suốt năm thánh này chúng ta dường như không cử hành được gì nhiều đối với Ngài, nhưng tinh thần, lòng nhiệt huyết, lòng yêu mến Thiên Chúa, đức tin mạnh mẽ và cầu nguyện không ngừng, lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh Clemente luôn phải được bừng cháy trong chúng ta. Đó là lời mà cha bề trên tổng quyền Michael Brill nói để khép lại năm thánh của Thánh Clemente trong ngày hôm nay. Thánh Clemente là một nhà giảng thuyết lẫy lừng và không sợ hãi. Một năm kia, năm 1789, khi Ngài đang giảng ở trong nhà thờ Sepenon, thì lúc đó chiến tranh Nga và Ba Lan, Xô Viết và Ba Lan ba quả bom rơi xuống thủng mái nhà thờ, lọt vào trong nhà thờ. Ấy thế mà không một quả bom nào nổ hết. Và Ngài tiếp tục giảng. Thay vì sợ và chạy, Ngài tiếp tục giảng. Ngài nói về hòa bình. Ngài nói đây là lúc mà chúng ta xây dựng hòa bình, chứ không phải là chiến tranh. Gặp con chắc là phải bỏ chạy trốn. Bom rơi xuống thấu mái nhà thờ. Với các bệnh nhân, Ngài nhân thành để chăm sóc. Một lần kia Ngài đến, Ngài chăm sóc một bệnh nhân. Và bệnh nhân này nóng tính lắm, đau đớn rồi la toáng lên và đuổi Ngài đi, nói ông đi chỗ khác đi, cút đi, tôi không cần. Nhưng mà Thánh Clemente với một con người cầu nguyện, cho nên rất điềm tĩnh và vẫn đứng ở đó. Ngài chỉ đi ra cánh cửa, rồi Ngài quay, Ngài nhìn cái bệnh nhân. Rồi bệnh nhân nói, ông không đi à? Ngài nói không, tôi ở lại để tôi phải chứng kiến một người sắp phải chết xa mặt ngục như thế nào. Khi nghe câu nói đó thì người bệnh nhân ấy bị đánh động và mềm lòng khẩn khoản, nài xin thánh nhân, lạy cha, xin cha tha cho con, xin cha hãy ban các bí tích cuối cùng cho con. Và Thánh Clemente đã đến và sức dầu ban ơn sáng giải cho ông, và ông được lãnh nhận các bí tích cuối cùng để được đi ra đi bình an trong Chúa. Đó, Clemente, một con người yêu mến Thiên Chúa, không bao giờ bỏ cuộc cầu nguyện liên lệ. Thế thì mừng lễ hôm nay, Thánh Clemente để lại cho chúng ta những gì? Đó là một gia sản giá trị về lòng yêu mến Thiên Chúa, về đức tin không bao giờ nao núng, và đồng thời nhiệt thành trong sứ vụ loan báo tin mừng, sống đặc sủng và linh đạo dòng Chúa thế một cách tròn đầy, rao giảng tin mừng cho những người nghèo khó. Bổn mạng anh chị em, trật tự giữ xe và các bạn giới trẻ, xin cho chúng ta được học với Thánh Clemente và được mang với tinh thần này, một tinh thần yêu mến Thiên Chúa, luôn luôn cầu nguyện và đồng thời nhiệt thành trong sứ vụ làm báo tin mừng. Và cùng với Thánh Clemente, chúng ta cầu nguyện với Thánh Vịnh 90: hỡi những ai nương tựa đứng tối cao và núp bóng đứng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Và Chúa phán: kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban. Thánh Clemente đã được hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa trọng ban, xin cho chúng ta là con cái của Ngài với lòng yêu mến Thiên Chúa, với tinh thần cầu nguyện, với việc dấn thân phục vụ cuối đời, xin cho chúng ta cũng được hưởng ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta như Thánh Clemente. Xin Đức Mẹ là mẹ hằng cứu giúp